Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sen vàng có quy lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diên thông, 12 nguyện đơn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ. Khắp thế gian tóc tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn, dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian. Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bên mẹ đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, hàng Phật tử tại gia tại đạo tràng chùa Thiên Châu chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đánh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, hôm nay là ngày 18 tháng 2 âm lịch năm Giáp Ngọ. Với lòng từ thương tưởng đến hàng họ của chúng con, Hòa Thượng đã không quản ngại đường xá xa xôi, phần sự nhiều bề bận rộn, đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức. Pháp tu Thượng Tòa đã qua lâm về đây để ban bố giáo pháp của Phật Đà cho chúng con lành thọ tu tập. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Lạng Sơn quan lâm về pháp tòa để truyền trao giáo pháp cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật, mọi người như một đóa hoa, góc hình tô đẹp, sơn hà đẹp tươi, mọi người thêm một nụ cười để cho nhân loại càng vơi nỗi sầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch, kính thưa toàn thể đại chúng trong pháp hội, nay là ngày 18-19 tháng 2, là ngày kỷ niệm giết mẹ Quan Âm Bồ Tát, nhân tổ chức khóa tu niệm Phật lại Phật 500 lại lần thứ 7 tại chùa Thiên Châu. Ban tổ chức cung thịnh giảng sư Hòa Thượng Thích Giác Hóa, ủy viên Ban Phật Pháp Trung ương, ủy viên Ban Pháp Chế Trung ương, Phó Ban Chư sự Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Pháp Chế tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Linh Phước Linh, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại cảm ứng chứng minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phóng Quang Như Lai. Tác đại cảm ứng chứng minh. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Phóng Quang Như Lai. Tác đại cảm ứng chứng minh. Cùng quý Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là pháp hội cung kính tưởng niệm đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thành tâm phát nguyện lễ Đức Ngài 500 lại, lại từ đây tới sáng mai. Để tỏ lòng thành kính đó, chúng ta đem năm dốc thành tâm kính bái để nói lên tinh thần kính ngưỡng đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Với tâm thành kính đó, để chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng công đức phước lành và thuận duyên để tiến hóa trên đường tu niệm Phật A Di Đà vãng sanh giải thoát của chúng ta. Duyên lành hậu đủ, hôm nay chúng tôi được ban tổ chức thỉnh mời về nơi đây. Chúng tôi thì lúc này Phật sự rất là đa đoan, nhưng mà chùa Thiên Châu cũng có duyên với chúng tôi, cho nên thượng tọa trụ trì có điện thỉnh mời, chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Mặc dầu sáng nay đi giảng ở Cao Lãnh về lo để mà lo xây dựng chùa Phước Linh, chúng tôi cũng mới dỡ chùa và động thổ ngày hôm qua, bắt đầu xây dựng lại chánh điện chùa Phước Linh, cho nên rất là mệt mỏi. Nhưng với tinh thần Bồ Tát lợi tha, để trợ duyên cho đạo tràng chùa Tiên Châu, và cũng để giúp đỡ cho thượng tọa trụ trì có cái thắng duyên để quý Phật tử chúng ta được tròn niệm ở nơi cái ngày giờ đêm chúng ta thành tâm kính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để kính lại Ngài, để chúng ta được sở cầu như ý. Thì một lần nữa chúng tôi rất là hoan hỷ đến đạo tràng chùa Tiên Châu dưới chân tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, với hoa đăng rực rỡ, với tâm hồn thanh tịnh và thành kính quý Phật tử chúng ta hôm nay. Chúc quý Phật tử thân tu tinh tấn, niệm Phật tinh chuyên, lễ bái Quán Thế Âm không biết mệt mỏi, để lực tu càng tinh tấn và sớm đạt thành đạo quả. Chúc quý Phật tử hoan nghị trong buổi pháp hội hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, ở đời thế gian muốn làm việc gì cũng phải đòi hỏi sự nỗ lực mới thành công. Dù việc nhỏ, việc vừa hoặc việc lớn, thậm chí đến việc đại sự của quốc gia cũng phải đòi hỏi cái sự nỗ lực hết mình mới đem đến kết quả. Và trong sự nỗ lực hết mình đó, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh rất là nhiều. Hy sinh xương máu, hy sinh mồ hôi, sức khỏe, tâm lực, tiền bạc, tài của chúng ta, để cuối cùng mới thành tựu cái ý nguyện của chúng ta. Hôm nay mình là người Phật tử cũng như vậy, nhưng có thể hơn những cái ý niệm của người đời thế gian. Chúng ta hy sinh cái cuộc sống này, hy sinh cái bản thân này, để chúng ta làm một cái việc lớn, thật là lớn, một việc là vĩ đại, mà gọi là hơn cả vĩ đại nữa. Đó là gì? Thành Phật. Đó là thành Phật. Vậy thì thành Phật là việc lớn nhất của người Phật tử chúng ta.
Cho nên người Phật tử chúng ta có chí nguyện rằng thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh. Đây là cái tâm nguyện của Phật tử xuất gia, mà quý Phật tại gia của chúng ta cũng tập và thành cái tâm nguyện này. Thượng cầu Phật đạo là trên cầu tu để thành Phật ở tương lai. Hạ hóa chúng sinh là nguyện cứu khổ tam đồ, tế độ chúng sinh hữu duyên trong lục đạo đường, thăng hoa trí tuệ, dẫn lộ đường tu để tương lai giải thoát lần lần đến ngày thành Phật. Đó là hạ hóa chúng sinh. Phật tử chúng ta người tu niệm Phật cũng phát tâm Bồ Đề, là phát tâm tu niệm Phật để tương lai chúng ta được thành Phật. Vậy thì chúng ta cũng có tâm nguyện gần như tương ưng người xuất gia là bậc thầy của chúng ta, là thượng cầu Phật đạo mà hạ chúng sinh, phải vậy không? Mà chúng sinh là Phật tử mà quá độ đây, con người ở thế gian này Phật tử chưa được, phải không? Nhưng mà chúng ta quá độ những chúng sinh khác thấp nhỏ hơn chúng ta, đó là những chúng sinh ở từ loài A-tu-la, loài súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Còn chúng sinh con người có duyên với chúng ta có thể là giúp đỡ và trợ duyên và chuyển hóa họ để trở về với trí huệ Phật, và từ đó thắp sáng niềm tin để dẫn lộ họ đi vào con đường chánh đạo và tu tập niệm Phật để giải thoát về cực lạc với chúng ta, và tương lai đồng thành Phật như chúng ta. Vậy thì Phật tử chúng ta cũng có cái tâm nguyện lớn là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, phải vậy không? Phải như vậy. Thì đây là một cái việc rất là tốt, rất là cao đẹp, quý báu của người con Phật tử tu hạnh đại thừa, của người chân tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc của chúng ta. Chúng ta nói người chân tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc có nghĩa là người tu niệm Phật mà biết phát tâm Bồ Đề mới thật sự là người chân tu niệm Phật. Người tu niệm Phật mà không biết phát tâm Bồ Đề thì chưa phải là người chân tu niệm Phật. Tại vì người mà niệm Phật mà chưa biết phát tâm Bồ Đề là người niệm Phật còn tính toán, còn ham muốn, nghĩa là gì? Chỉ mong cầu về cực lạc để thoát khổ mà thôi, chứ chưa có dám là phát tâm làm Phật. Cho nên đây không đúng ý nghĩa lời dạy của Thích Ca Mâu Ni, và không mà tròn cái bổn nguyện tiếp dẫn chúng sinh đó về xứ Tây Phương cực lạc quốc. Cho nên Phật A Di Đà tiếp chúng ta cũng là cái miễn cưỡng mà thôi. Nhưng vì vậy là chúng ta sẽ được giáo hóa, rồi sau này chúng ta sẽ phát tâm Bồ Đề. Thôi thì bây giờ hôm nay mình nghe và hiểu biết được cái giá trị rất là cao của người tu tịnh độ chúng ta, là niệm Phật phải đi đôi với biết phát tâm Bồ Đề, là niệm Phật để về cực lạc, để tương lai được mau thành Phật. Phật tử quan nghĩ không? A Di Đà Phật. Vậy thì Phật tử đã vỗ tay là Phật tử đã quan hỷ, là niệm Phật để về cực lạc cũng mau thành Phật. Đó, vậy thì người tu như thế này mới đúng là chánh tông tu pháp tịnh độ. Phật tử mà vỗ tay như vậy là Phật A Di Đà bên kia nhìn qua rất là quan hỷ. Phật tử nào mà chưa dám vỗ tay thì bên kia Phật nhìn qua hơi buồn. Tại vì Phật tử này chưa hiểu biết được và chưa dám phát tâm Bồ Đề, phải không? Cho nên bắt đầu từ giờ này, chúng tôi xin gửi Phật tử và khuyên Phật tử hãy vọng mạnh niệm Phật để phát tâm Bồ Đề và về cực lạc để được mau thành Phật. Ai quan nghĩ vỗ tay lớn lên.
Dữ ha. Bây giờ có thấy ham phải không?
Bồ Tát Quan Âm nhìn xuống đếm chúng ta đó, nếm chúng ta để báo cáo về cực lạc của Phật A Di Đà. Nãy giờ ngài nhìn kỹ lắm đó, người nào vỗ tay bao nhiêu lần hay là mới vỗ tay có một lần ngài thấy hết. Phải mà tự. Vậy thì ai chưa vỗ tay là phải hối hận, thôi vỗ tay một mình đi. Thấy chưa? Là như vậy. Cho nên giờ phút này Đức Quan Bồ Tát đang kiểm tra chúng ta trong cái dòng tư tưởng, trong cái hạnh lực tu của chúng ta đối Đức A Di Đà ra sao, với tâm nguyện của chúng ta trên đường về cực lạc như thế nào. Cụ thể hôm nay chúng ta vọng hướng về Đức Quán Âm Bồ Tát, chúng ta thành tâm đảnh lễ ngài. Để chi vậy? Để ngài biết rõ và ngài hoan hỷ để mà tiếp độ đưa chúng ta về cực lạc quốc. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu lo lót Quan Thế Âm đó. Phải mà thử lo lót Quan Thế Âm bằng gì? Không phải bằng sâu chè, không phải bằng tiền bạc, không phải vàng nhẫn kim cương, mà bằng cái gì? bằng mồ hôi, bằng sức lực, bằng tâm nguyện lễ bái Quán Thế Âm, phải không? Thường ngày mình lại có 3 lại thôi, mà hôm nay chúng ta phát tâm lại 500 lại lần thì chùa. Nghe tôi nói 500 ngày lại lần đó, thầy dữ dằn không? Nó như vậy. Cho nên đây là cái tâm lực, nỗ lực, quyết tâm của người Phật tử chúng ta. Đây cũng là cái hành tu của người tu Phật của chúng ta. Cho nên á, hôm nay thời pháp là thời gian có giới hạn, thì chúng tôi xin gửi Phật tử với đề tài ngắn và đơn giản, đó là lực tinh tấn. Tự nghe rõ chưa? Lực tinh tấn. Lực tinh tấn nếu nói đủ á, là sức mạnh của gì? Sự tinh tấn. Chúng tôi gom lại có 3 chữ thôi, lực tinh tấn, để mà tự chúng ta dễ nhớ. Lực là sức mạnh, tinh là rộng chuyên, rộng rạc. Tấn là gì? Là tấn bộ, là tiến bộ, là siêng năng. Thế thì lực tinh tấn là gì? Là sức mạnh của sự chuyên tinh tấn. Sức mạnh của sự chuyên tinh tấn. Hôm nay Phật tử tạo hành một cái hạnh sức mạnh chuyên tinh tấn là gì? Là tinh tấn lại quán thêm Bồ Tát, niệm lại quán thêm Bồ Tát, lại không biết mệt mỏi, lại liên tục, lại cho đủ 500 lại mới thôi. Phải chưa không? Phật tử có đếm không? Có đếm không? Không đếm thì nó thiếu sao? Phải ăn đếm lại dư nữa là mình lỗ thì sao? Phải đủ 500 lại. Cho tự nhớ đếm cho kỹ nha. Mà đếm kỹ là phải đếm cho rõ đó, chứ không thôi là không chính xác. Cho nên nói thì nói cho vui vậy thôi, mình cứ lại hoài và cứ lại mãi. Chừng nào mà Thượng Tọa trụ trì nói đủ rồi là chúng ta ngưng. Mà Thượng Tọa trụ trì cứ mà sướng mà niệm hoài thì chúng ta cứ niệm và lại mãi. Phải mà tự như vậy là khổ anh lại quán tham Bồ Tát. Trong đó mình cũng đang sướng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là cách khổ hạnh lại Quán Thế Âm Bồ Tát của chúng ta trong đêm hôm nay. Mà chẳng những là nói rằng tinh tấn mà còn thêm thời gian dài phải thức suốt đêm nữa. 500 lại là chắc sáng đêm của Phật tử. Phải không? Đó, vậy thì cái chuyện mà rất là khó mà làm được. Và Phật tử hôm nay mà phát tâm mà làm được á, thì chúng tôi vô cùng là tán thán và khen ngợi cái hạnh quý báu của Phật tử chúng ta hôm nay được dẫn lộ bởi cái tâm Bồ Tát của Thượng Tọa trụ trì của chúng ta. Thế thì lực tinh tấn là sức mạnh, là chuyên tu của người Phật tử chúng ta. Thôi trở về với pháp hạnh chánh của người tu tịnh độ của chúng ta. Hôm nay chúng tôi muốn nhắc nhở Phật tử chúng ta trong cái pháp rồng chuyên của người tu của chúng ta. Thì qua cái chữ lực là sức mạnh, tất cả pháp hành tu nào cũng đòi hỏi chúng ta phải có sức mạnh mới được. Không có sức mạnh là dứt khoát không thành công. Những người tu thiền rồng chuyên thể hiện bằng cái sức mạnh chuyên tu. Người tu mật tông phải có sức hạnh là rồng chuyên, để chuyên trì niệm một bộ chú nào đó và niệm hoài, niệm mãi, không ngừng nghỉ để trở về với mật nhân Như Lai. Người tu thiền tiểu thừa phải chuyên trì giữ giới không khuyết phạm và nỗ lực tu thiền tướng tập trung đời một để nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, là tứ không, đi vào diệt thọ tưởng mới chứng được A-la-hán. Mới chứng là hay. Đó là sự tinh tấn rồng chuyên của người tu thiền tướng. Người tu thiền kháng thoại đầu, một câu thoại đầu mà khởi lên rồi là niệm hoài không nghỉ. Ăn mặc gì cũng niệm, ngủ thức gì cũng niệm, đi đứng nằm ngầu gì cũng chết sống với câu thoại đầu đó mà thôi. Tôi thí dụ một câu mà người đó là để vào tâm để niệm hoài không quên đến khi bùng ở. Thí dụ như là ý nghĩa tổ sư Đạt Mã sang Tàu là gì? Đó, đại khái như vậy. Hay là trước khi trời đất sanh ra ta là ai? Vì người tu thiền thoại đầu chỉ tập trung vào câu này và niệm hoài, gọi là nghi tình thắc mắc. Chừng nào nghi tình này được bùng vỡ sáng ra thì gọi là đắc đạo. Mà niệm hoài mà không bùng vỡ nghi tình, lúc lâm chung vẫn còn nghi tình là vẫn còn mê. Mà nếu còn mê thì không giải thoát, mà không giải thoát thì kiếp sau tiếp tục tu nữa. Hay chưa? Tại vì chúng ta chưa đáp số kết cục của bài toán thi, thì chúng ta chưa đậu được tú tài, thì chúng ta rớt thì năm sau học luyện lại. Đó. Năm sau mà thi rớt nữa thì học luyện lại nữa. Người ta nói đại khái một pháp thiền cũng như những pháp thiền khác, nếu chúng ta không đắc đạo, không minh tâm kiến tánh ngay kiếp này thì kiếp sau chúng ta chỉ hưởng phước mà thôi, và tiếp tục tu nữa. Mà không thành công thì tiếp tục tu nữa. tiếp tục tu nữa và tiếp tục tu nữa
đó. Thì nói cho lẽ như vậy đó là tu hoài thì là đắc đạo thôi.
Còn với người tu tịnh độ của chúng ta đó thì đặc biệt làm sao chỉ một danh hiệu Phật mà thôi, chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không cần nghi, không cần nghi gì hết. À, chúng ta cứ niệm Phật và niệm Phật mà từ từ chúng ta được là nhất tâm an lạc, đi vào định liền. Có căn cơ trình độ cao thì đạt được gì? Tam muội hiện tiền là kiến tánh Phật A Di A Di Đà của chúng ta, giải thoát hiện tiền. Người nào đủ điều kiện thì nhất tâm niệm Phật và đến lúc lâm chung định tâm niệm Phật, hòa hào văn Phật, trơn vãng tây phương, siêu thăng tịnh độ giải thoát. Thấy không? Vậy thì chấm dứt sanh luân hồi, về cực lạc, được mau thành Phật. Đó là chuyên niệm Phật A Di A Di Đà, cầu sanh là quốc. Vậy thì dù tu thiền, dù tu tịnh, dù tu mật, dù tu giáo cũng đều phải có sự là tinh chuyên. Tinh chuyên. Quý Phật tử hôm nay có vàng không? Có ai đeo vàng không? Phật tử ở nhà có cất vàng không? Chắc có rồi, phải không? Và vàng chúng ta cất vàng tốt á là vàng gì? Vàng SCC, phải không? SCC là vàng cao cấp, vàng rất là cao giá. Bây giờ nó là 36.310.000 phải không bà tiên? À, giá bữa này nó lên rồi, bắt đầu lên rồi. À, ngày mai sẽ lên nữa. À, học ai siêu quá mà biết đâu, nhưng mà tại vì coi thời sự thấy nói vậy nghe cho vui thôi. Làm nhạc sư thì cái gì cũng nghiên cứu cũng biết hết á, để tùy duyên mà nói cho nó vui. Phải không? Như vậy thì vàng này phải tinh luyện rất 7 lần, luyện liên tục, và luyện liên tục là luyện là lọc. Lọc chừng nào không còn chút cặn bã nào cả hết thì vàng này mới gọi là vàng tốt nhất. Còn nếu mà vàng cấp 2 là vàng 4 số 9, vàng cấp 3 là vàng 18, phải không? Thì vàng cấp 4, cấp 6 nữa là vàng này không biết giá nhiều mà nói. À, là càng rẻ, phải quý vị? Tu chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta rồng chuyên liên tục, chúng ta sẽ thành công. Mà chúng ta không rồng chuyên thì kết quả chúng ta sẽ chậm chạp hơn. Đó là như vậy. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới dạy chúng ta trì niệm Phật. Đổi mi cho tôi đi, để cho đổi cái mi đi. Là chuyên trì niệm Phật thì chúng ta mới sớm được thành công. Là như vậy. Thôi thì giờ phút này để nói lên cái lực tu tinh tấn của người tu niệm Phật của chúng ta, cũng như hành giả đệ tử Phật. À, chúng tôi xin kể và thử nghe câu chuyện của ông Bạc Cụ La, cũng nằm trong kinh Bạc Cụ La mà Đức Phật dạy. Đức Phật giới thiệu ông tỳ kheo Bạc Cụ La cho Phật tử chúng ta được nghe. Ở đây không có riêng cư sĩ Phật tử. Cư sĩ Phật tử hôm nay để chúng tôi giới thiệu, mà Đức Phật á, thì dạy cho chư tỳ kheo được nghe. Thì Đức Phật nói rằng đệ tử Phật có ông Bạc Cụ La, trong kinh Bạc Cụ La. Bạc Cụ La là vị tỳ kheo, và ngài nói rằng: tôi đi xuất gia cho đến năm nay là 80 năm. 80 năm xuất gia học đạo là chưa từng biết ngủ nghỉ. 80 năm xuất gia học đạo chưa từng biết ngủ nghỉ. Tự nghe rõ từng câu nha. À, chưa từng biết ngủ nghỉ, không chưa dính chiếu, lưng chưa dựa từng vách. Đó, đoạn kinh này có nhiêu đó thôi. Đơn giản là có hai câu thôi. À, 80 năm học đạo chưa từng ngủ nghỉ, lưng không chưa từng dính chiếu, lưng chưa từng dựa từng vách. Quý Phật tử chúng ta nghe rồi nghĩ sao đây? 80 năm trời mà xuất gia học đạo chưa từng ngủ nghỉ. Chưa từng ngủ nghĩa là thức, chưa từng nghỉ là không bao giờ có trải dài thân mà cho thoải mái sau thời gian là mệt nhọc, phải không Phật tử? Chưa 80 năm vị tỳ kheo này chưa từng ngủ một chút xíu nào cả hết. Nếu chưa ngủ là thức hoài. Thức hoài làm gì Phật tử? Tu. À, tập trung giữ giới và tu thiền định. Đó là 80 năm không ngủ nghỉ. Quý Phật tử chúng ta tối đêm nay lại quán thêm Bồ Tát, lại liên tục 500 lại, Phật tử lại nổi không? Lại liên tục lại nổi không? Nổi, nhưng mà có thời gian xả hơi, phải không? Mệt hầu đi ra uống nước, đi vô lại nữa, đi cho thư giãn gân cốt, cho lại hoài, cho chui nhủi luôn qua. Vậy thì đếm đủ 500 lại thôi. Vậy thì chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, phải không? Nhưng mà ông Bạc Cụ La này là suốt 80 năm chưa từng ngủ. Quý Phật tử lại rồi mời về nhà một cái đó nghe, ngủ tới chiều luôn, phải không? Quá quải rồi, phải không? Giống như thân bại liệt rồi,
Đó, như vậy là chúng ta uể oải quá, phải không? Vậy thì sự tinh tấn chúng ta chỉ xiết tối đêm nay mà thôi, chứ ngày mai là chúng ta không còn đủ sức nữa. Nếu mà thượng tọa trụ trì phát tâm khởi lên liền, thôi chúng ta đã nguyện 500 lại rồi, sẵn chớ thầy trò mình lại 500 lại nữa, Phật tử chịu nổi không? Lính khe chưa, không ai dám trả lời. Phải Phật tử? Phật tử nói trong bụng rằng: thầy ơi, con hết nổi rồi thầy ơi, con lại nữa chắc con nằm luôn quá. Phải Phật tử? Đó là sức năng của chúng ta không đủ, phải không? Vì cái lực chúng ta yếu, phải không? Cái tinh thần chúng ta đó là không mạnh mẽ. Còn ông bà cụ la này 80 năm bà chưa từng ngủ, chưa từng nghỉ, tức là sức năng tinh tấn của ông rất là mãnh liệt. Phải Phật tử? Già 80 tuổi mà vẫn còn mãnh liệt. Đó, khi mà tôi học đến cái đoạn kinh này, chúng tôi cảm thấy lắc đầu luôn. Lắc đầu gì Phật tử? Là mình không bằng một chút xíu của là ông trưởng lão, ông tỳ kheo bà cụ la này. Thấy không? Rồi ông nói thêm rằng là không chưa từng dính chiếu. Không chưa từng dính chiếu là chưa từng nằm. Phải Phật tử? Lưng chưa từng giữa tường vách, tức là ông ngồi hoài, ngồi giữa khoảng trống và không bao giờ dựa vào đâu. Phật tử ngồi nghe sư quá giảng hồn kiếm vách thì dựa à? Phải không? Dựa cho đỡ cái lưng, phải không? Đó, như vậy là chúng ta quá dở. Phải không? Quá dở. Rồi so với hành giả ngày xưa lực tu tinh tấn chúng ta thấy rất là phi thường. Đó là câu chuyện của ngài Bát Cụ La tỳ kheo đệ tử Phật. Kể qua câu chuyện thứ hai, Phật tử chúng ta nghe. Ngày xưa có một hòa thượng, khi mà ngài tu mức độ tinh tấn, ngài bỏ chùa, dở chùa ồn ào quá, ngài nhập định không được, ngài xin rời chúng và vô rừng tu. Vô rừng tu mà ngồi ở giữa rừng á, thì con này con kia chạy qua chạy lại, ổng tu không được. Ổng đi tìm một cái cây to mà phát giác có một cây đó có cái bọng rất lớn, rồi ổng leo lên và đi vào cái bọng ấy, và ổng ngồi kiết già, rồi ổng nhập định luôn. Khi mà đi vào thiền định đó Phật tử, ổng nhập định luôn. Từ ngày này tháng kia, qua năm nọ, qua năm kia, không biết bao nhiêu năm, cái cây này có cái bọng đó, lâu dài thời gian bọng đó từ từ nó khép lại và khích dịch luôn. Ông thiền sư này chớ hay chớ biết, lý do vì ông đang nhập định. Phải Phật tử? Rồi bọng cây này với thời gian nó khích rồi, cây liền và cây lớn, cây to thành cây cổ thụ ở rừng già. Vua ở đó sai quan đại thần lên trên núi rừng để kiếm những cây gỗ quý đem về để sửa cung điện. Thì ông vua này, ông quan này mới kéo một đoàn voi mạnh mẽ và một số quân lên trên rừng để tìm cây lớn. Gặp cây này mừng quá, đây là cái cổ thụ quý rồi, mới cưa gốc cây này đẳng từ khúc và kéo về cung điện. Bây giờ bắt đầu mới cưa ra để xẻ ra làm cột, làm gián, vân vân. Nhưng tới cái khúc cây mà có ông thiền sư trong đó đó, Phật tử biết sao không? Là cái lưỡi cưa, cưa tới đâu là nẹt lửa tới đó, mà cưa một hồi là gãy lưỡi cưa hết, không lưỡi cưa nào mà cưa vô được. Bây giờ là tất cả quan trong triều được kinh ngạc, những đoạn khúc cây kia của thân cây này đều cưa rất dễ dàng, nhưng tại sao có khúc này cưa không được, mà xẹt lửa mà gãy lưỡi cưa hết là tại sao? Bây giờ ông vua mới kinh ngạc. Nhưng ông vua nghĩ rằng có quốc sư đương triều là hòa thượng đắc đạo, thôi giờ hòa thượng đến để hỏi ý. Thì giờ hòa thượng đến nó hỏi lý do gì khúc cây này cưa không được, xin hòa thượng hãy là nhìn trong đó coi như thế nào, báo cho trẫm biết. Thì hòa thượng quốc sư đương triều đắc đạo, ngài nhập thiền liền. Ngài nhập thiền là ngài mới nhìn biết ở bên trong này là có một vị thiền sư đang ngồi thiền. Thiền hòa thượng, thiền sư đang ngồi thiền. Ông thiền sư đang ngồi, đừng dỗ cái tay chút nữa hay dỗ. Thiền sư đang ngồi thiền. À, vậy thì bây giờ năng lực ngầu thiền của thiền sư này á, nó làm cho cả cái khúc cây này cứng như thép, cứng như thép, cho nên không có lưỡi cưa nào mà cưa đứt được cả. Đó là năng lực của thiền sư. Bây giờ nhà vua mới truyền lệnh cho quốc sư này, quốc sư phải nói cho thiền sư này biết, để thiền sư này xả thiền đi, để mà cưa khúc cây này để thỉnh thiền sư ra. Bây giờ ông thiền sư ở ngoài mới nhập định. Nhập định mới là giao cảm với người đang nhập định, Phật tử đúng không? Sư quá có điện thoại di động, Phật tử mới liên hệ với sư quá, coi như là thượng tọa trụ trì liên hệ sư quá hoài đó, là hai người đồng có điện thoại di động, biết số với nhau, phải Phật tử? Và đồng thời mở mạng, phải không? Bấm trúng số là vô liền, phải không Phật tử? Bấm ngay số của sư quá 0913 665 147 là sao Phật tử? Là điện thoại sư reo liền, phải không? Sư alo ai đó? Dạ con là Phật tử Diệu Ngọc đây. À, rồi sư nghe sư biết rồi, phải Phật tử? Vậy là hai điện thoại này là biết bấm dính số giống nhau và nó giao thông liền xuyên qua tổng đài điện thoại di động, phải không? À, vậy thì thiền sư ngoài là người tu đắc đạo, thiền sư trong kia là đang nhập định, cũng đắc và đắc ở từng bậc nào đó, cho nên hai cái trạng thái thiền mới giao tâm nhau được. Và bắt đầu thiền sư bên ngoài mới nói với thiền sư bên trong, bắt được tín hiệu rồi, nói là nghe liền: thiền sư ơi, thiền sư đang ngồi trong bọng cây, nhà vua đang cần cây này để cất cung điện, mà thiền sư mà nhập thiền dưới dây hoài thì cưa khúc cây này không được, thiền sư sẽ ở mãi mãi trong khúc cây này. Nhà vua yêu cầu thiền sư xả thiền, đặng cưa khúc cây này thỉnh thiền sư ra. Thiền sư kia nghe mới giật mình là mình đang ở trong bọng cây, phải không tử? Và bây giờ thiền sư biết rồi thì chúng mới xả thiền liền. Thiền sư xả thiền là năng lực thiền không còn nữa, mà năng lực thiền không còn nữa thì khúc cây trở về khúc cây bình thường. Đó, bây giờ ở ngoài bắt đầu cưa vòng vòng, cho phải cưa ngót ngót nha, cưa ngót ngót là đứt thiền sư ra, ra cưa từ từ đó mới là cái khúc cây nó tách làm hai ra. Thiền sư bây giờ không ngồi dậy được. Đố Phật tử tại sao? Tại sao thiền sư không ngồi dậy được? Tại vì thiền sư tu rất là lâu, lâu không biết thời gian bao lâu, chút nữa sư qua nói. Rồi bây giờ là tóc của thiền sư á, là thường thường nửa tháng cạo một lần. Luật tỳ kheo không được để tóc quá một phần, mà nửa tháng phải cạo đầu một lần. Tỳ kheo nào để tóc dài là coi chừng đó, ông này chuẩn bị là ra đó, mới để tóc dài mà phạm luật rồi. Móng tay không được để quá một hột lúa, phải không? Đó như vậy đó, thành ra đó là luật của tỳ kheo. Ông thiền sư này lo tu nhập định ở trong là bọng cây, đâu thời gian là cạo tóc, đâu thời gian là có móng tay. Cho nên bây giờ cái tóc theo thời gian nó ra dài 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 dài, thì nó quần quần trong bọng cây, nó dấn hòa thượng thiền sư này như lưới B40 cứng ngắc luôn. Móng tay móng chân hòa thượng nó có giờ nào đâu mà cắt được. Nó ra dài dài dài, 10 ngón tay 10 ngón chân, là 10 cái móng này là 20 móng này, nó quấn giống như là kẽm sắt, là sắt V8 hoặc V10. Thấy không? Nó quấn cứng ngắc luôn. Bây giờ thiền sư được khiêng ra, và bây giờ ở ngoài mới tìm cách cắt tóc của thiền sư và cắt móng tay móng chân thiền sư xong hết rồi, thiền sư mới đứng dậy được. Mình mấy không có một chút gì gọi là già yếu, mập mạp, hồng hào, trắng trẻo, rất là sáng rỡ, y áo vẫn còn nguyên và không hư, không mục, không rã. Tự biết tại sao không? Đó là năng lực thiền định của thiền sư bảo trì y áo của ngài và thân xác của ngài. Suốt thời gian đó không ăn không uống, nhưng mà sức khỏe vẫn tốt, vẫn mập, vẫn khỏe và sắc trắng hào quang rực rỡ. Đó là tại vì đang sống trong thiền định thời gian dài. À, là như vậy đó. Bây giờ hòa thượng thiền sư ở ngoài mới hỏi: hòa thượng tu hồi thời nào? Thì hòa thượng thiền sư mới trả lời rằng: ta tu hầu đời tùy. Tức là khi vào bọng cây là hầu đời tùy, mà đời tùy tới bây giờ mà bổ cái cây mà đem thiền sư ra ngoài, đúng 1000 năm. 1000 năm nhập định trong bọng cây. Phật tử nhập định được mấy năm rồi? Hả, mấy năm rồi? Không biết được 5 phút không nữa, phải không? Ngồi nhắm mắt hầu lắc lư rồi gục kiếm gạo ăn rồi, phải không? Đó, như vậy. Cho nên thiền sư tu 1000 năm nhập định ở trong bọng cây. Bây giờ nghe nói 1000 năm, thiền sư này cảm thấy buồn. Lý do 1000 năm chỉ ở trong thiền định, vui với trong thiền định, chứ chưa đắc quả giải thoát. Cho nên thiền sư này buồn, vũ áo cái rột và đi vào rừng biệt tích. Hết chuyện. À, thấy chưa? Đó là câu chuyện tinh tấn của thiền sư ngồi trong bọng cây nhập định suốt cả 1000 năm. Một vị thiền sư thứ hai là lực tu tinh tấn đến mức độ là ngài sợ mình mất tỉnh giác, cho nên ngài tìm cái chỗ ngài tu để luôn luôn tỉnh giác. Ngài tìm ra cái bờ sông ngài tu, bờ biển ngài tu, lên cái giòm đá thật sơ ra ngoài, nhọn quắt dối ra ngoài biển cả bao la. Ngài ngồi chót vót ở ngoài đó, dạ, ngài hướng cái mặt ngài ra ngoài biển cả để ngồi niệm Phật, ngài tham thiền. Để chi vậy Phật tử? Để tỉnh giác từng chánh niệm. Nếu sơ sẩy mà bị hôn trầm đó, là gục đầu một cái đen là lọt xuống biển liền, chết queo, phải không? Đó là dùng cái chỗ nguy hiểm, chỗ chết chóc này để gì? Để mà tĩnh tâm mà tham thiền. Đó như vậy. Còn Phật tử chúng ta mà ngồi tu lửa ở đâu? Lửa ngay cột chùa để ngồi, lửa vách tường để ngồi, phải không? về nhà thì cũng lựa vô vách mà ngồi để chi, để đỡ mỏi lưng. Mà đỡ mỏi lưng nó êm quá, ngồi ngủ khò luôn. Phải vợ tử? Đó, thiền sư này ngồi nghe cái mỏm đá như vậy, rồi bắt đầu ngày nhập tâm, rồi ngày là đi vào thiền định. Rồi đi vào thiền định một thời gian rồi đó, thời năm này sang năm kia, ngài đang ở trong thiền định. Cái dòm đá này bị sóng biển đánh giết rồi xói mòn đi vợ tử. Và cái dòm đá này gãy cái rầm và rớt xuống biển. Ông thiền sư cũng rớt xuống biển cái đùng luôn. Thiền sư cũng chưa hay mà rớt xuống biển, tại vì ổng đang nhập định, rồi ổng sẽ bị chìm xuống dưới đáy biển. Ổng vẫn nhập định chứ hay biết gì hết. Ổng ở trong cái lòng biển cả như vậy. Và thời gian san hô đóng cả mình ổng hết, san hô đóng đầy mình và bao kính thiền sư. Thiền sư cũng chơi hay biết. Thời gian san hô nó già đi và nó chết đi, bị sóng đánh đứt gãy san hô. Vậy san hô này nó bị nổ lên mặt biển, trong đó có thiền sư còn đang nhập định, phải không? Rồi nó sóng biển nó dồ dập, nó xô cái khối san hô này đi vào trong bờ. Thì bỗng nhiên có bà lão Phật tử sáng đi giặt đồ dưới bờ sông, thấy một khối san hô tấp vào trong bến bờ của bà mà lấp lóe ánh sáng ở trong khối san hô đó. Không biết cái gì kỳ lạ quá, lên chùa báo với hòa thượng liền. Hòa thượng Chư Tăng mới xuống coi, mới bưng khiên lên để trên bờ. Hòa thượng nói rằng đây là chuyện kỳ lạ, thôi chúng ta bữa ra coi. Bữa nhẹ nhẹ, bữa ra rồi thì san hô bể nát, thì trong đó là ai Phật tử? Hiện ra thiền sư đang nhập định. Phải không? Bữa bể nát san hô mà thiền sư vẫn nhập định. Rồi bây giờ đó thì trong chùa mới dùng cái cách để cho thiền sư thoát định là gì Phật tử? Tại vì hòa thượng thiền sư này chưa đắc đạo, cho nên không có nói chuyện với hòa thượng kia được. Cái cách mà để cho người ta nhập định mà không còn nhập định được nữa và là tĩnh tâm lần đó là gì? Dùng chuông gia trì. Đem chuông gia trì ra và thành tâm gõ 3 tiếng. Tiếng chuông gia trì ngân nga là ông thiền sư này bỗng nhiên là tỉnh lại liền và xả thiền, mới biết là mình đang ngồi ở đây. Thì hỏi ra là ngày tu thiền là 750 năm. Nghe chưa? Đó, vỗ tay đi. Phải vỗ tay. 750 năm. Phật tử được mấy năm rồi? Hả? Cái lực mấy phút mà. Thấy chưa? Vì đó cái lực tinh tấn của vị thiền sư Phật tử thấy khủng khiếp. Phải không Phật tử? Thật là khủng khiếp. Những cái chí của hòa thượng và sức mạnh và nỗ lực của vị hòa thượng thiền sư này và hòa thượng thiền sư trong bóng cây. Sư kể hai câu chuyện này để cho Phật thấy cái sức mạnh của người hành giả mà có cái chí ý cao thượng, quên cả bản thân, quên cả bản thân của mình để hành trì pháp. Mục tiêu các ngài là gì? Là đạt quả giải thoát và tương lai để mà làm Phật ngày các ngài mới vừa lòng. Phải chứ không? Vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta là người tu niệm Phật, tăng hành giả chuyên tu niệm Phật, lễ bái Quán Thế Âm để mà trọn lành công đức, tiêu trừ nghiệp tội, tăng trưởng phước lành để giao cảm Quán Âm gia hộ cho chúng ta. Phải không? Quán Âm linh cảm mà. Phải không? Tùy tâm mà giao cảm mà ngoãn nguyện với cái tâm nguyện của chúng ta, tầm thinh cứu khổ, Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, như vậy thì chúng ta phải dùng cái lực mạnh mà tinh tấn để mà hành trì mới có sự giao cảm. Chứ mà lại cà khơi là không được rồi nha. Phải không? Lại cà khơi không được á. Có nghĩa rằng là đứng lên rồi quỳ xuống và lại theo sự tổ chức của thượng tọa trụ trì, hoặc là quỳ xuống và lại liên tục tùy theo sức khỏe của tuổi già. Nhưng đừng có làm bộ xa xa cúi kể lại. Phải không Phật tử? Đó là lại cái kiểu làm biến thì là cũng kể nữa. Phải không? Nó như vậy. Sư kể Phật tử nghe câu chuyện là hòa thượng Thiện Đạo Đại Sư là tổ của tông Tịnh Độ của chúng ta ở Trung Hoa. Ngài chuyên tu khổ hạnh niệm Phật, chuyên tu khổ hạnh niệm Phật cả một đời và hướng dẫn là tăng ni đệ tử và Phật tử đồng tu và khổ hạnh niệm Phật. Bằng cách nào Phật tử? Đúng giờ đại hồng chung trên núi đánh vang lên cả núi rừng, thì tất cả chư tăng đều ra ngoài núi hết, mỗi người lên cái chỗ thạch bàn của mình đã dọn sẵn của mình. Rồi Phật tử ở địa phương ở vùng núi nghe tiếng chuông rồi buông tất cả mọi việc đồng hướng về hướng núi, là hướng của thầy mình đó. Là sao Phật tử? Trên này thầy xướng lên Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hết ga nha. Hòa thượng la hết ga, sức bao nhiêu hòa thượng la bao nhiêu, thì chúng tăng cũng đồng la một lượt một theo hòa thượng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ở dưới viền núi tất cả là liên hữu Tịnh Độ cũng đồng niệm vang lên Nam Mô A Di Đà Phật. rồi lại một lại, để chờ là đứng dậy tiếp tục hướng về hướng tây, Nam Mô A Di Đà Phật, lại một lại, hết ga luôn, mạnh ai nấy la, mạnh ai nấy lại, lại giết rồi là mệt quá xỉu nằm ngay đơ luôn. Nằm ngay đơ luôn xỉu rồi đó, bắt đầu khỏe lại, đứng dậy niệm nữa, niệm hoài hết thời gian. Vậy là hòa thượng điệu nghỉ thì nghỉ, đó là khổ hạnh niệm Phật, đó là cái cách tu của Thiện Đạo Đại Sư. Và khi Phật tử mà khổ hạnh mà niệm Phật như vậy đó, Phật tử có phiền não không? Có tham sân si vọng tưởng xen vào nổi không? Không bao giờ, không bao giờ Phật tử. Cũng như Phật tử mà lại quán thêm Bồ Tát chút nữa đây, phải không? Phật tử thành tam niệm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lại một lại, Phật tử có nhớ nhà không? Có nhớ nhà không? Không, quên mất tiêu. Bây giờ chỉ là nhìn Đức Quán Thế Âm mà thành tâm, mà kính ngưỡng, mình lại thật kỹ, thật cho là chuyên cần và tinh tấn và thành tâm, vì Đức Quán Thế Âm đang nhìn mình đó, kiểm tra mình đó, hỏi Phật Quán Thế Âm coi Ngài có trả lời không. Ha, Ngài đến thinh là Ngài nói ừ đúng đó. Đúng không? Nó thành ra Ngài đang nhìn chúng ta đó, phải không? Nó như vậy, cho nên chúng ta mà lại làm biến cái là Ngài biết liền, phải không? Mà Phật tử mà lại chuyên, đã thành tâm, Ngài thấy rõ. Đó như vậy, thì người tu niệm Phật chúng ta khi lại Phật cũng như vậy. Mình thành tâm, mình chuyên, Phật bên Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi, Ngài thấy rõ, thấy rõ cách tu của chúng ta hết, thành tâm như thế nào, hay là cố gắng là hết lòng hết dạ ra sao, Ngài đều thấy hết. Phật tử niệm Phật thành tâm thế nào, Phật nghe biết hết. Phật tử niệm Phật kiểu sợ hết hơi, sợ mất hơi, sợ mệt mỏi, Phật biết luôn, phải không? Rồi một ngày nào đó Phật tử làm biến không niệm Phật nữa, Phật cũng biết luôn. Đó, như vậy. Cho nên mỗi nhất cử nhất động tâm niệm của chúng ta, Phật bên kia đều thấy, đều biết hết, biết hết trơn. Phật tử không thể nào qua mắt Phật nổi đâu. Đừng nói ở chùa quý thầy giờ mình là ráng niệm nha. Về nhà cái mình nói mình nằm trong buồng Phật cái lần trước Phật có thấy cái đồng sợ thôi ngủ. Có người thở quá quan trai giới đó mà tự nghe kể mới cười lắm. Về cái tấu nó bụng quá trời đi, không biết sao bây giờ. Lâu lâu tu bữa mà cái bụng bò tử tới nó quậy, bị tấu đâu có cho ăn. Thế thành ra bây giờ nó bụng qua, không biết là sao bí đường rồi mới nói câu rằng mình ra dòm kỹ coi, ra đèn tắt tấu thui rồi, còn cái đèn dầu le lét à. Rồi Phật ngủ à, Phật ngủ rồi, dưới lục nồi ăn cơm. Phật có ngủ bao giờ đâu Phật tử. Phật sống trong thiền định lúc nào cũng tâm trí tuệ sáng chói, Phật có ngủ đâu. Có siêu quá ngủ, có thượng tọa trụ trì ngủ thì có chứ Phật tử. Phật nó có ngủ. Nó như vậy. Cho nên là chúng ta phải có sự lực tu, nỗ lực và tinh tấn mới được. Chứ đừng có là hời hợt, đừng có làm biến. Phật tử nhớ rằng nghiệp là gì, Phật dạy nghiệp là gì. Trong A Tỳ Đạt Ma Luận giải thích nghiệp thế này. Nghiệp là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Nghiệp là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần là thói quen. Phật tử mà niệm Phật quen thành cái nghiệp, phải không Phật tử? Niệm hay, niệm dài, niệm thiết tha, niệm không biết mệt mỏi, càng niệm càng hăng say, không niệm chịu không nổi. Tại sao vậy? Nghiệp, phải cái nghiệp. Phật tử chửi lộn rất hay, chửi lộn liên tục, chửi lộn 1000 tiếng trong vòng 1 phút, quá trời hay luôn, đếm không kịp. Tại sao vậy? Cái nghiệp. Nghiệp phải không? Phật tử uống rượu rất hay, uống từ tỉnh này qua tỉnh nọ không sai. Tại sao vậy? Cái nghiệp. Phải không? Phật tử là uống là nước tương rất là hay, uống từ xị này sang xị nọ. Tại sao vậy? Cái nghiệp. Phật tử ăn chay quá giỏi, ăn chay không biết mệt mỏi, ăn chay không có lạ đòi hỏi, mà ăn chay cảm thấy rất là mạnh giỏi. Tại sao vậy? Cái nghiệp. Cái nghiệp phải không Phật tử? Còn bây giờ cái người ăn chay không được, thấy ăn chay là ưa không nổi rồi. Tại sao vậy Phật tử? Cái nghiệp. Mà thấy đồ mặn là thấy là cười rồi, nghe hít 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 liền xì bóc luôn, hít hít thì nào ăn được mới chịu vừa lòng. Tại sao vậy? Cái nghiệp. Phải chứ không? Phật tử tối nay lại Quan Âm mà không biết mệt mỏi. Tại sao vậy? Cái nghiệp. Phải không? Cái nghiệp thích và lại Quán Thế, Quán Thế Âm. Phật tử thích niệm Phật lại Phật A Di Đà. Cái nghiệp. Phải không? Siêu quá nói tới là tới sáng cũng chưa nghỉ. Tại sao vậy? Cái nghiệp. Nghiệp giảng sư. Rồi ta nói như vậy đó. Ta nói nghiệp là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Phật tử lên ngồi mình nói chuyện như sư vào tự nói được không? Không được rồi. Phật tử mình nhìn xuống thấy cả mấy trăm cả ngàn Phật tử như vậy mà mỗi người có 2 cái thần nhãn nhìn lên mình hết hồn ở dưới rồi. Phật tử không? Ta thần phi tán lởm rồi. Và chúng ta run cầm cập, không miệng nào nói được câu nào hết trơn. À, nói như vậy tại vì mình không quen. Còn sư thì quá quen rồi, thuyết pháp giảng đạo là trên 30 năm rồi, là nó quá quen rồi. Thì ra sư coi Phật tử không ra gì hết trơn á, ra sư nói thoải mái luôn. Phải Phật tử nói như vậy là nó quen. Thì cũng như vậy, chúng ta chuyên tu niệm Phật, thành tâm niệm Phật, diệt trừ nghiệp chướng, chúng ta tu nó quen rồi, nó quen rồi, cái lực tu chúng ta nó mạnh mẽ rồi. Cho nên khi mà lúc lâm chung mà cận tử nghiệp á, ta niệm Phật thoải mái luôn, không có sợ nghiệp nào tới cả. Mà ngược lại, nghiệp nó sợ mình, nó trốn mất tiêu à. Phải mà tới ra chúng ta nhất tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật, cười mỉm chi cái giảng sanh luôn. Lý do nghiệp niệm Phật, phải không? Còn lâm chung mà niệm Phật không nổi, phải không? Niệm Phật đứt đoạn, niệm Phật mất tiêu, mà những nghiệp ác nó hiện lên, nghiệp xấu nó hiện lên. Lý do tại sao? Cũng là cái nghiệp. Nghiệp niệm Phật không giỏi. Phải Phật tử? Nó là như vậy. Cho nên nghiệp là cái gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Công thức này, nguyên tắc này, Phật nói rất đơn giản, chỉ người trí nghe mới hiểu biết được, và tìm cách để chuyển hóa cái nghiệp của mình. Phải không? Đó, để nghiệp mình xấu trở thành tốt, nghiệp ác trở thành thiện, nghiệp tà trở thành chánh, nghiệp mê trở thành giác, nghiệp khổ trở thành vui, nghiệp sanh tử trở thành gì? Giải thoát. Nghiệp phàm phu trở thành thánh nhân và thành Phật. Nhờ ai vậy? Nhờ mình biết chuyển nghiệp. Phải không? Đơn giản thế thôi. Hôm nay đáng lẽ giờ này Phật tử không vô ngồi đây để ngồi cực khổ như thế này. Phải không Phật tử? Là Phật tử ở nhà đi chơi, đi hậu chợ cho nó vui. Nhưng mà Phật tử quyết nhất định phải đến chùa Tiên Châu để lễ quán tại Bồ Tát trong đêm nay. Tại sao vậy? Phật tử thấy cái giá trị, cái quý báu, kết lợi, cái cao cả của niệm quán Thế Âm và lại quán Thế Âm ra sao rồi. Cho mình nó hy sinh tất cả và không sợ mệt mỏi, và quyết lại Phật năm lại Bồ Tát 500 lại đêm nay. Phải không? Đó là mình thấy rõ cái giá trị này, cho nên chúng ta mới là thực hành cái nghiệp là đến chùa Tiên Châu để lại quan thêm Bồ Tát suốt đêm nay. Thấy không? Vậy thì Phật tử lại quan Bồ Tát, Phật tử được cái gì? Được cái gì và mất cái gì? Mất cái gì? Mất gì Phật tử? Mất hơi, mất sức khỏe và mất mồ hôi. Phải không Phật tử? Và mất gì? Mất ngủ. Mà đổi lại chúng ta được cái gì? Niềm vui lại quan thêm Bồ Tát. Được là phước báo, giao cảm quan thầy Bồ Tát, tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tội lỗi. À dạ, chúng ta được giao cảm quan âm. Tương lai mà chúng ta có duyên sự gì, niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thành tâm, thì giao cảm quan thầy Bồ Tát đến gia hộ và cứu độ chúng ta tức khắc. Phải Phật tử? Lâm chung Phật tử được ai đưa về cực lạc nè? Thế chí quan âm thay Phật A Di Đà đến vì lai nghinh tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Phải không? Đó, nếu chúng ta không có niệm thành kính quán Thế Âm thì lâm chung quan âm có tới rước mình không? Rước mình không? À không tới rồi phải Phật tử. Nhưng mà tới là gì? Và biết chúng ta đã từng lại quán Thế Âm, thành kính tin tưởng để mà niệm quán thế âm. Lâm chung A Di Đà lai nghinh tiếp dẫn vì chúng ta thành tâm thành kính chuyên trì thiết tha niệm Phật A Di Đà không quên đến giờ phút cuối cùng, đúng theo lời Phật dạy. Lâm chuông ai nhớ niệm tên ta, ta sẽ được kể về nước ta. Ta là ai vậy? Là mình đây. Phải Phật tử? Đó, vậy thì nếu mình niệm Phật A Di Đà thì lâm chuông Phật A Di Đà sẽ rước ta về cực lạc. Phải không? Mình niệm Phật A Di Đà thì A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương cực lạc quốc. Đó, cho nên chúng ta phải thường nhớ niệm Phật và chuyên trì niệm Phật. Nhờ gọi là thường nhớ chuyên trì như vậy, gọi là chúng ta tinh tấn niệm Phật. Mà gọi là niệm Phật không như vậy, gọi là tinh niệm Phật, là tinh chuyên. Tinh là rồng rạc, chữ tinh là rồng rạc và tử là không có gì xen vào. Phải không? Đó như vậy. Cho nên Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rằng là phải chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Là chuyên trì là Nam Mô A Di Đà Phật đến giờ phút lâm chung. Bây giờ chúng ta có thể niệm xen cả, vì là cái tâm niệm và cái hoàn cảnh, cái tâm tư người Phật tử chúng ta có giới hạn. Có lúc mình niệm Phật, rồi có lúc mình ngừng nghỉ để niệm quán Thế Âm. Có lúc mình ngừng nghỉ để tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà hoặc tụng Pháp Hoa Kinh. Có lúc mình ngừng nghỉ để mình tụng chú này, chú kia và chú nọ. Phải Phật tử? Nhưng đến giai đoạn nào đó rồi Phật tử phải bỏ hết, phải buông hết, và chỉ còn duy nhất có gì? Nam Mô A Di Đà Phật không mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật không mà thôi.
Như vậy cái nghiệp mới thuần, nó chuyên và lâm chung, chúng ta mới là đánh vỡ tất cả cái nghiệp lúc lâm chung, và chúng ta được thoải mái và thành tâm và tự tại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật vãng sanh luôn. Thế chưa? Đơn giản là thế. À, như vậy cho nên sư kể và tự nghe câu chuyện tiếp theo này. Câu chuyện này là Đức Phật dạy chúng ta có câu chuyện là người nhạc sĩ Sinh Trâu, người sạc nhạc sĩ Sinh Trâu. Câu chuyện này cũng rất là hay. Người sạc nhạc sĩ này rất giỏi và biết tấu tất cả các loại nhạc. Nhưng người nhạc sĩ này đến nhà bá hộ nuôi trâu rất là nhiều. Mà bá hộ này rất giàu và lại có tâm keo kiệt. Tâm keo kiệt ai xin gì không cho chứ á. Ông nhạc sĩ này mới nói là đến với nhà bá hộ là: bá hộ ơi, xin bá hộ cho tôi một con trâu. Bá hộ nói: trâu tao nuôi mà cái gì mà cho mày? Mày có cái gì để tao đổ là tao cho trâu không? Thì bây giờ ông nhạc sĩ nói rằng: dạ thưa bá hộ, con có tài đánh nhạc, đánh hoài không biết mệt mỏi. À, xin bá hộ cho con một con trâu, con đánh nhạc cho bá hộ nghe. Thì bá hộ nghe, bá hộ: ừ tao cũng khoái nghe nhạc nữa, nhưng tao ra điều kiện với mày. Mày làm được tao sẽ cho mày con trâu, mày làm không được á thì thâu đi về đi nghe. Nó: dạ con xin tuân lời bá hộ. Bá hộ ra điều kiện đi. Thì bây giờ bá hộ rằng: mày phải đánh nhạc, tấu nhạc tao nghe suốt ngày suốt đêm. Mà cứ suốt ngày suốt đêm đủ một năm, đủ một năm tao sẽ cho con trâu. Mà nếu mà nghỉ sớm dù một giờ tao cũng không cho con trâu. À, và tự thấy có ai đánh nhạc mà đủ mà một năm không? Ngày đêm không ngủ, không ăn, không uống, đánh nhạc hoài, thổi nhạc hoài, chịu nổi không tử? Nhưng bây giờ ông nhạc sĩ này: con sẽ đánh nhạc cho ông nghe suốt một năm mà để con nhận con trâu. Nói: được, tốt, nhưng với điều kiện. À, bây giờ nhạc sĩ ra điều kiện với ông trưởng giả. Điều kiện gì mày nói đi. Khi con đánh nhạc này, con thổi nhạc này lên, yêu cầu trưởng giả phải ngồi nghe con và tấu nhạc để trưởng giả thưởng thức. Được chứ phải chứ, tao phải nghe, tao chấm điểm mày chứ, để mày nghĩ bất tử sao? Đấy, thì bây giờ ông nhạc sĩ bắt đầu thổi nhạc lên. Ông cố gắng thổi liên tục, thổi từ sáng, thổi tới sáng, thổi 3 ngày 3 đêm, ông không nghỉ. Nhưng mà trưởng giả này thì khổ lắm mà tử ơi. Ban đầu ông nghe đó, ông gạt đầu lia lịa, ông cừ: hay quá. Ông gạt đầu giết rồi ông lắc đầu: tao chịu hết nổi. Là tại vì sao? Ông buồn ngủ rồi, ông mệt mỏi rồi, ông đói bụng rồi, mà ông lại cứ tấu nhạc hoài. Tại vì mình giao kèo nó là đủ một năm, mà đêm từ sáng chí đêm mà liên tục phải đủ một năm. Bây giờ ông nghe nó 3 ngày 3 đêm mà ông chịu hết nổi rồi. Ông lắc đầu lia lịa: tao chịu hết nổi rồi. Bây giờ ông mới kêu gia nhân. Cái này: gia nhân đâu, đem con trâu cho lẹ đi, lũ nó về mau cho tao, tao chịu hết nổi rồi. Vậy thì gia nhân đem con trâu ra cho nhạc sĩ này. Nhạc sĩ bắt đầu ngưng thổi đèn nữa và dẫn con trâu về thoải mái. Đơn giản thế thôi. Phật kể, không phải sư quá kể đâu nghe, nhưng mà sư quá cũng kể lại thôi. Đó, vậy thì câu chuyện này để kết luận ra sao? Phật tử thấy rằng nếu theo hợp đồng là đúng một năm mới được thưởng trâu, phải Phật tử? Nhưng ông nhạc sĩ này đã rút ngắn hợp đồng có 3 ngày 3 đêm thôi, phải không Phật tử? Và vượt qua mức là gì? Là trước thời hạn là đã còn lại 97 ngày đêm, phải Phật tử? Lý do tại sao? Ông không nghĩ đến thân, ông quyết là đánh đàn liên tục để cho trưởng giả này ngất ngay và đến ngất xỉu. Phải Phật tử? Vậy thì ông kia ổng là phải giữ uy tín, phải không? Vậy thì ổng sẵn sàng cho con trâu. Nếu không cho con trâu thì ổng phải chết. Phải thấy không? Chịu gì nổi. Là như vậy. Thì Phật nói rằng với sự tinh tấn nỗ lực của người chân tu của chúng ta sẽ rút ngắn con đường dài sanh tử trong khoảnh khắc của thời gian. Nghe rõ chưa? À, câu này thì chúng ta phải nhớ đó. Sự đem cái câu này và chuyện này nói tự chúng nghe để chúng ta có niềm tin rằng không phải đợi tới tu vô lượng kiếp mình mới giải thoát, nhưng mà nói rằng phải tu vô lượng kiếp mới thành Phật thì cái chuyện này là phải vậy rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật là phải tu 3 đại tăng kỳ kiếp, từ khi sơ khởi phát tâm đến khi thành Phật phải trải qua 3 vô số kiếp, tự hiểu rõ không? Nhưng mà ở đây á, là phải tu như vậy, sư sẽ mở ngoặt sẽ rút ngắn con đường sanh tử mà thôi, nghe không?
rút ngắn sanh tử mà thôi, chứ không có nói làm Phật cần nha, phải không? Còn cái ba vô số kiếp mở ngoặt ra sẽ được làm Phật, đóng ngoặt lại. Dài quá, phải không? Tử thì lý do để làm Phật thì phải vậy thôi đó. Còn bây giờ để chấm dứt sanh tử mà thôi, ngay kiếp này, vậy thì chúng ta là chuyên trì niệm Phật, tu giỏi, tu chuyên, tu rồng và tinh tấn. Cho nên sư nói Phật tử nghe, lực tinh tấn là sức mạnh của người chuyên tu của chúng ta, phải không? Nhờ sức mạnh chuyên tu đó làm cái nghiệp thuần, do nghiệp thuần lâm chung Phật tử nhớ niệm Phật, do nhớ niệm Phật Phật tử giảng sanh tức khắc ngay kiếp này, vậy là không chờ đợi kiếp sau, phải không? Đó, như vậy thì cái ông nhạc sĩ này, ông biết trưởng giả không thể nào chịu nổi với một năm đâu, cho nên ông đưa vào cái gì, cái quyết định là ráng cố gắng 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, và cuối cùng ông thành công. Và trước cái hợp đồng, phải vào thế thời gian hợp đồng. Như vậy thì chúng ta có nguyện tu để giải thoát, nhưng mà chúng ta không cố gắng á, thì sao mà tử? Là kiếp sau tu nữa, kiếp sau mà không cố gắng nữa, kiếp sau tu nữa, cứ như vậy, cứ như mãi, như tu nữa hoài, biết chừng nào thành đây, phải không tử? Cứ như bây giờ từ Sa Đéc á, đúng 4:30 45 phút, đúng giờ 45 phút sư khởi hành, tính toán thời gian đến đây là gần 6 giờ. Vậy thì sư phải đi liên tục và đi liên tục, cho nên tới phà, xuống phà liền cũng may nha bà tử, xuống phà đông nghẹt luôn, mà sư chen được sư lên được sư mừng hết lớn luôn. Chân thân chiến đò cũng có 20-30 phút bà tử, ráng chen vô ông sư, bây giờ phải bắt chen người ta nữa, dành đó, phải chen lên cho được đó, rồi đến chùa là trước 15 phút, phải bà tử? Vậy thì sư cố gắng hết lòng hết dạ luôn đó, hàng mới đến gặp Phật tử trong buổi hôm nay đó, là đi liên tục và không ghé đâu, không tấp bờ tấp bụi gì cả hết, phải không? Rút ngắn thời gian. Còn sư chạy tới Sa Đéc, cái ai kêu sư sư tấp lại uống cà phê uống nước đá nói chuyện hồi, rồi tới cả tàu thầy nào kêu ghé vô nữa, rồi tới Vĩnh Long Phật tử nào thấy sư mừng quá ghé vô con thăm chốt, rồi vậy thì phà tới bến phà đi mất, phải không tử? Rồi thì trễ giờ chùa Tiên Châu, cho nên vừa tới và phà vừa tới bến, tượng tọa trụ trì hỏi là hỏi sư tới đâu rồi, rồi sư chuẩn bị lên phà, tượng tọa khoái quá cười te tét giờ là an tâm thôi Phật tử. Đó là như vậy, làm dẫn sư phải uy tín, để đúng giờ đúng khắc đó, như vậy có trễ trễ 5-3 phút thôi vì lý do đặc biệt nào đó. Cho nên á, người chúng ta tu tịnh độ cũng vậy, đường về cực lạc chúng ta phải đúng hẹn cho Phật A Di Đà, phải đúng hẹn Phật A Di Đà qua cái cách chỉ dạy của Đức Phật Ca Mâu Ni. Chúng ta phải ráng làm sao để lâm chung, để kết thúc con đường sanh tử, lâm chung mà kết thúc được sanh tử ngay kiếp này chứ không chờ được kiếp sau, nghe rõ chưa? Ngay kiếp này chứ không chờ kiếp sau. Mình không phải như hành giả tu thiền, không phải như tu trì chú nghe tụng kinh mà lai rai để chờ những kiếp nào cũng được, thấy phải không? Nhưng người tu tịnh độ chúng ta không có lai rai, phải không? Mà tu là tu xiếp, tu miết, tu hết ga luôn đó, có sức bao nhiêu và nỗ lực hết ga bao nhiêu, để chi vậy? Để nó thuần nghiệp, thuần nghiệp Nam Mô A Di Đà Phật và lâm chung chúng ta mới tự tại niệm Phật, và chúng ta chặn đứt con đường sanh tử tức khắc và giảng sanh cực lạc tức thì. Mặc dầu mình biết rõ rằng từ đây về cực lạc tới 10 muôn ức cõi rất là xa, rất là xa Phật tử, nhưng đừng có lo, 10 muôn ức cõi rất xa, nhưng vì có Phật A Di Đà A Di Đà sao Phật tử đang chuẩn bị chờ đón chúng ta, cho nên chúng ta được là thoát khỏi thân xác ở ta bà này, nhập vào trong họ, trong cái gì, trong đó liên hòa, phải không? Và từ đó nương lực A Di Đà về xứ Phật A Di Đà, thấy chưa? Như vậy thì chúng ta có sự chuẩn bị lo lắng rất là chu đáo. Đức Phật A Di Đà khi phát nguyện với Phật A Di Đà về cực lạc là A Di Đà đã bảo kê cho mình rồi, đã bảo kê cho mình rồi bằng cái lời hứa hẹn rằng nếu nhớ niệm tên ta thì lúc nào cũng sẽ có ta, và lâm chung mà lại nhớ niệm tên ta nữa thì ta sẽ rước về nước ta, phải không Phật tử? Hợp đồng chặt chẽ. Phật tử cũng nói rằng từ đây lúc lâm chung con nhớ niệm Phật A Di Đà và con niệm hoài niệm mãi không quên, đến lâm chung con thành tâm nhớ niệm Phật A Di Đà, Đức A Di Đà nhớ đến rước con về xứ Phật A Di Đà, phải không Phật tử? Như vậy thì cái tâm nguyện mình và cái nguyện tiếp dẫn Phật A Di Đà là sao, nó hợp với nhau rồi, bấm điện thoại vô số là ăn liền, phải không Phật tử? Tại sao? Tại vì điện thoại mình đủ pin, bấm đúng số là nó phóng ra tín hiệu vào cảm Phật A Di Đà tức khắc,
không bao giờ bị gì, bị gì bác sứ, bị lạ, bị ngưng trệ trong vấn đề gọi là ngài tiếp dẫn không kịp, nhiều quá tiếp dẫn không kịp, giống như là bị nghẽn mạch. Có nghẽn mạch không Phật tử? Hồi đó sư giảng chùa Hoằng Pháp, Phật tử giảng ở thời Pháp, mà sư giảng thời Pháp nổi tiếng lúc ban đầu đó là năm 2000, thời Pháp tâm sự người niệm Phật đó, cho nó quyết tâm niệm Phật. Phật tử trong 10 phương thế giới này mà nhất tâm niệm Phật, lâm chung Phật sẽ rước về cực lạc hết. Có bà già đứng trước, ngồi trước rồi đứng ra liền, bà đó tướng cũng tốt lắm, nói thưa thượng tọa, thượng tọa nói hay quá, nhưng con còn có chỗ nghi ngờ. Ở trên trong 10 phương thế giới mà tất cả ta đều giảng sanh một lượt một, giảng sanh một lượt một, phải không? Đồng một giờ, một khắc, một giây, tắt hơi lượt một, A Di Đà tiếp dẫn sao kịp thượng tọa. Hay không bà tử? Câu này nói rất là hay chứ. À, tại vì người ta nghi ngờ Phật A Di Đà có một mình à, mà cái 10 phương thế giới hàng triệu triệu tỷ tỷ người mà chết lượt một đúng giờ đúng khắc, A Di Đà chạy qua chạy lại sao kịp. Nghĩ rằng A Di Đà như cái phà Tiên Châu đó, chứa cái số lượng thôi, đâu phải như vậy đâu. A Di Đà tiếp dẫn bằng năng lực kỳ diệu của hào quang Phật A Di Đà. Tại vì khi một người phát tâm niệm Phật A Di Đà rồi thì hào quang Phật A Di Đà đã tiếp nhận và giao cảm người đó. Kinh niệm Phật A La Mật, Thích Ca Mâu Ni có nói rằng Đức A Di Đà Phật đang tịnh tọa bên Tây Phương Cực Lạc, hào quang phóng ra 84.000 đạo hào quang chánh từ lỗ chân lông của ngài. 84.000 đạo hào quang này, mỗi đạo quang chia chẻ ra vô số hào quang khác, và mỗi cái hào quang chia chẻ nó chia ra vô số, mỗi cái nhỏ chia chẻ chia ra vô số, mỗi cái nhỏ nhỏ chia ra vô số, 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 chia hoài vậy đó. Thì hào quang Phật là sao mà tử, là khôn lường đếm nổi, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di mà, phải không? Cám một trừng thanh tứ đại hải mà, Phật tử thấy không? Nó như vậy thì hào quang Phật là bủa khắp cả vị 10 phương thế giới Phật. À, ai có niệm Phật là có hào quang đó giao cảm, hào quang chia ra chia ra chia ra chia ra đó vô số đó, trong đó có ai? Có sư hóa, có tự trụ trì và có quý Phật tử chúng ta hôm nay, ai cũng có hào quang Phật đang là đang giao cảm mình hết, thấy không? Đừng lo và đừng sợ. À, cũng như là gì, Phật tử đã hợp đồng điện thoại di động, là ai cũng có điện thoại di động đó, hợp đồng rồi vậy thì đã gì, đã có giao cảm rồi, bấm số là vô, bấm số là vô. Do vậy mà cố thắng tính tiền mà chính xác. Thấy rõ ràng chưa? Phật tử như vậy, Phật tử niệm bao nhiêu là bên tổng đài của A Di Đà biết hết. Phật tử khỏi cần kể, kể dối mất công lắm. Niệm 10 sâu hay nói 10 sâu, đừng có niệm 10 sâu mà kể 100 sâu Phật biết á. Phải không? Phật tử gọi bao nhiêu là tính tiền bao nhiêu, trong có lộn đâu. Đó, như vậy cho nên là lúc lâm chung Phật tử thành tâm niệm Phật là chính hào quang Phật đó đã báo về hào quang tổng đài Phật kia, giao cảm ngài biết liền, và giờ phút này là chuẩn bị tiếp dẫn Phật tử diệu A, diệu C, diệu B ở chùa Tiên Châu chuẩn bị về cực lạc, phải không Phật tử? A Di Đà mới sai là Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát, Đại Thế Chí cầm đài sen và tiếp dẫn chúng ta thoát hóa đi vào hoa sen và theo thánh chúng nương hào quang Phật đó mà về cực lạc quốc, thấy không? Như vậy thì Phật tử thấy rằng á, người mà không tu chết khổ lắm, chết khổ lắm Phật tử. Bây giờ ở đây đó, Phật tử mà bước ra khỏi cửa đó, thì có ai đưa đón? Bạn bè mình thôi. Làm quan thì có quan đưa, dân đưa, phải không Phật tử? Nhưng mà Phật tử mà mơi mốt mà về gọi về kiếp sau á, kiếp sau mà gọi là tái sanh lại đó, ai đưa ai đón? Phật tử mà chết mà cái nghiệp mà tái sanh trở lại kiếp sau, ai đưa ai đón? Không ai đưa mà không ai đón. Một mình theo nghiệp mà về kiếp sau, một mình trở lại mà tìm chỗ đầu thai trở lại, thấy không? Buồn không? Buồn. Tại vì cái nghiệp bị tái sanh trở lại. Chết mà luyến ái, chết mà sân hận, chết mà tiếc của, thì ra đi một mình mà nhìn trở lại mà tiếc nuối, rồi trở lại tìm chỗ đó để tiếp tục để mà thỏa mãn trở lại. Vậy là đi một mình trở lại một mình, phải không Phật tử? Còn nếu Phật tử mà về cõi trời thì ai đưa ai đón? Hả? Nếu có phước báo lớn thì tương lai Phật tử về cõi trời, từ giả cõi đời trong cái gì? Trong cái trán nóng hực lên và mở mắt ra mà nở nụ cười, chư thiên đoan rước về trển rình rang không? Rình rang ở cung trời. Thấy chưa? À, hơn cho người tái sanh trở lại để hưởng phước kiếp sau hay là bị đọa kiếp người. Còn bây giờ nếu mà tắt hơi trong cái tâm sân si thù oán nặng nề bực bội nghiệp chướng thì đi về A-tu-la, ai đón? Quỷ thần đón, phải không Phật tử? Nếu mà chết mà tương lai vào súc sinh ngạ quỷ
nghiệp dẫn đưa những chúng sinh loài đó đón, phải không? Vô loài ngã quỷ thì quỷ ma đón, mà xuống địa ngục quỷ sư đón. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử nhất tâm niệm Phật, thấy không? Lâm chung định tâm niệm Phật, ai đón? Phật đón, Bồ Tát đón, thánh chúng đón, hoa sen đưa, rình rang về cực lạc, ngon không? Thấy chưa? Như vậy mà không lo niệm Phật, thấy không? Chết một cách vui mà rình rang Phật đón, Phật đưa, rình rang như vậy. Chẳng những Phật đón, Phật đưa, thánh chúng đưa thôi mà chư thiên cõi trời hiện xuống mà tuôn qua để mà tán thán, mà khen ngợi mừng một vị Phật ở tương lai. Một vị Phật ở tương lai, tại vì Phật tử mà giảng sanh đồng nghĩa là tương lai là Phật, phải không? Tại vì giảng sanh thì tương lai mình sẽ làm Phật sớm. Làm Phật sớm có nghĩa là gì? Là sẽ là Phật. Thấy chưa? Vỗ tay lớn lên coi. Như vậy cho nên người tu tịnh độ chúng ta là cái phước rất là lớn. Phước rất là lớn. Phước lớn không phải là dễ tu được đâu Phật tử. Tại vì mình đã có gieo duyên Phật A Di Đà nhiều đời kiếp, cho nên kiếp này mình mới là thiết tha và thành tâm mà vui mà niệm Phật A Di Đà về cực lạc quốc, chứ không phải là dễ dàng đâu Phật tử. Cho nên có người tu rất là lâu năm nhưng mà không thèm niệm Phật, chê niệm Phật không thèm, thế mà tu cái khác cũng là Phật giả vậy, cũng tu đúng thôi, nhưng mà chọn cách tu nó quá khó, nó quá khó, phải không Phật tử? Cái phương án thầy giải mình có nhiều cách giải cái phương trình này, phải không Phật tử? Mà chọn cái phương trình khó để mà giải thì khó ăn. Phương trình mà dễ mình giải ăn tiền nhất, phải không Phật tử? Đó, như vậy nó giải được cái phương trình khó bằng cách khó đó thì mình được 10 điểm, mà giải cái cách dễ để mà được á mình 8 điểm, phải không Phật tử? Nhưng mà 10 điểm á nhiều khi chưa chắc ăn, phải không Phật tử? Đó, còn mà 8 điểm á trong nháy mắt đã được rồi. Chị Phật tử giải quyết cách nào đây? Cách nào cho chắc ăn 8 điểm đi. Phải 8 điểm đi cho chắc ăn. Có nghĩa là nếu để thành Phật mà cho mau cho lẹ thì sao Phật tử? Là Phật tử phải chấp nhận là về cực lạc trước. Về cực lạc trước mới được mau thành Phật. Còn nếu Phật tử nó tu tà tà từ từ đó thì sớm muộn thành Phật thôi. Mình tu kiểu tu khu khác, chứ sao từ từ nữa. Vậy đơn giản thế thôi. Như vậy thì bây giờ Phật tử nghe lời Phật dạy. Mình tu theo niệm Phật đây là nghe lời Phật dạy, chứ không phải nghe lời ai xúi mình đâu. Mình tỉnh giác bằng trí tuệ, biết rõ lời Phật dạy. Ngài nói thế nào? Kinh Đại Tập Phật nói: thời mạt pháp, ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì Đức Phật Thích Ca đã khẳng định đời mạt pháp là bây giờ chúng ta đang ở đầu thời kỳ mạt pháp. Từ đây tới thời kỳ mạt pháp rất còn xa lâu, phải không? Cho nên từ đây đến Đức Di Lặc mà giáng sanh á, đố Phật tử còn bao lâu, nhớ không? Sư thường giải Phật tử ngay chỗ này hoài đó. Từ đây đến Di Lặc mà giáng sanh nó còn 8.014.000 mấy trăm năm nữa lận. Nghe rõ chưa? Nó thấy cái mặt sư quá nói chuyện không? Đó, rõ nó mạnh nhưng mà tự nghe đó. Còn 8.014.000 mấy trăm năm nữa Đức Di Lặc mới giáng sanh mà tu mà thành Phật ở Hậu Long Hoa. Mà ngài ở đâu? Ngài ở Ấn Độ chứ Việt Nam đâu mà chờ. Không có Phật nào mà giáng sanh Việt Nam chứ. Đức Phật đã nói rõ là chư Phật đều giáng sanh Ấn Độ hết. Từ Phật quá khứ, Tỳ Bà Thi, Thích Ký, Tỳ Xá, Ca La, Tôn Đại, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp, đến Thích Ca Mâu Ni và đến Di Lặc đều Ấn Độ hết. Đừng có chờ đây mất công, tự chờ tới cốc mọc râu mà các triệu cây số cũng chưa có gặp được. Thấy không? Nó như vậy. Vì Phật đã nói rồi thì đừng nghe ai nữa hết. Thấy chưa? Như vậy thì bà tự thấy làm sao? Cho nên chính từ chỗ đó, niềm tin nơi Phật, quyết tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc là một pháp tu đơn giản, gọn gàng, tắt ngang mau lẹ và dễ thành công. Tại vì mình vừa tự tu vừa có Phật gia hộ và tiếp độ chúng ta lúc lâm chung, tự tha và có tha độ. Còn tu cách khác chỉ có tự độ mà không có tha độ. Cho nên mình đủ sức thì vượt, mà không đủ sức thì thua. Các bạn thấy không? Đó là như vậy. Cho nên để được thành công đòi hỏi ta có lực tinh tấn. Phải mà tự lực tinh tấn của chúng ta. Vậy thì cái sức mạnh tinh tấn đó vượt qua cái nghiệp khổ, vượt qua cái phiền não, vượt qua cái chướng duyên và vượt qua cái gì? Cái nghiệp xấu ác trong cõi đời này, mà chúng ta trở về với chánh kiến, trở về với chánh niệm, trở về với chánh hạnh và nỗ lực và quyết tâm và sớm thành công. Đó là sức mạnh của sự tinh tấn của người tu tịnh độ của chúng ta. Thì mong rằng khi Phật tử đã biết rõ rằng vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, nghĩa là vô thường thay đổi con kiếp sống con người của chúng ta rất là nhanh,
hôm nay Phật tử đã thấy rồi. Hôm nay có Phật tử đang ngồi phía trước gần sư đây là Phật tử già. Phía sau kia Phật tử đang ở trong thời kỳ trung niên. Sau chót kia có những Phật tử rất trẻ trong thời kỳ thanh thiếu niên. Nhưng sớm muộn gì chúng ta phải tiến trình giống như mấy ông lão và lão này thôi. Ngày xưa Phật tử gặp sư cách đây 30 năm sư còn trẻ, phải Phật tử? Nhưng bây giờ 30 năm sau Phật tử gặp sư thấy sao sư sao rồi? Này 62 tuổi rồi, là già rồi, bóng xế chiều tàn rồi, qua sắp héo úa rồi, phải Phật tử? Chờ cái lúc mà ta dục vào sọt rác mà thôi, không còn xài nữa, phải Phật tử? Đó là lúc mà chúng ta già, vô thường, rồi lão, rồi bệnh, phải không? Bất giữ nhân kỳ, mình không giữ thân này bền lâu. Tại vì chúng ta không quyết định rằng mình sẽ chết ở thời gian nào, không biết chắc chắn rằng mình bị bệnh gì mình chết, và không biết chắc chắn rằng mình chết nằm ở đâu. Phải Phật tử? Có khi Phật tử ở nhà lầu cao 5 tầng, nằm trên đó lầu cao 5 tầng ở trển cho nó mát. Mình tính chắc chết trên đây cho nó thoáng, cho nó mát mẻ như cỏ tiên vậy đó, nằm trong niệm kim đan 2 tấc mà chết, phải ngồi trong máy lạnh mà chết. Ai ngờ đâu mình tính như vậy mà gần hấp hối đó, còn đầu trò ở trển đâu, ở trển chết khiêng xuống trần ngay à. Nó đưa mình xuống ở dưới phòng trạch ở sẵn đó, xuống cái này đi bà ở trển rồi tưởng con khiêng chết mồ luôn đó. Đó vậy thì phải nằm đây mà chờ chết. Bà tử thấy chưa, chết chôn ở đâu biết không, chưa chắc nữa bà tử, phải không? Cái song thần đã để sẵn, nhưng biết giờ chót cái chuyện gì xảy ra đưa vô lò thiêu trong cái chôn. Nếu mà chôn đem mang mốc đất này khó bán lắm, con nó tính kỹ lắm, họ có bán. Tại đó vô lò thiêu bảo đảm nhất. Thấy chưa, thấy đơn giản thế thôi. Nên Đức Phật nói có những cái điều mà thường nhân không biết được, là không biết chừng nào mình bệnh, mình bệnh gì, không biết chừng nào mình chết và chết ở đâu. Hả tử thấy không, chỉ có thánh nhân mới biết được, là đắc đạo mới biết được thôi. Thấy không, đó như vậy. Cho nên quý Phật tử chúng ta phải biết rõ là vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, là sáng còn chiều mất. Sáng thì còn đó, mà chiều thì chúng ta đã từ giả cõi đời mà không lường nổi. Phải không Phật tử? Bữa nay lại Quan Âm thấy vui, ai ngờ đâu ngày mai chỗ bến ở sớm kia lung tung cốc cốc lung tung tung, ai vậy ta? Bà Tám, bà mới chết. Trời ơi, hôm phải lại Quan Âm dữ lắm mà. Trời ơi, nhờ lại Quan Âm mà bà chết sớm. Xin lỗi, nói cho vui thôi nha. Tại vì sao? Vô thường đến, phải không Phật tử? Biết đâu sư quá nói Phật tử nghe một bài giảng rất là thoải mái, hôm nay sư nói rất là thoải mái nha, mà thành tâm mà thiết tha nữa, để mà nhắn gửi Phật tử chúng ta phải thiết tha lại Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm, thiết tha niệm lại Phật A Di Đà, để lâm chung quyết định kiếp này vãng sanh. Cho đó một cách mạnh mẽ như vậy đó, Phật tử thấy không? Nói không biết mệt, mà không biết mỏi, mà không có là nghĩ ngợi gì cả hết. Đó là cái tâm vô tư nhập tâm mà nói. Nhưng biết đâu ngày mai về sư qua chết quèo, tao phải là chù đâu Phật tử, nhưng biết đâu vậy sao vô thường. Nói Phật tử mới nói lời sư qua chứ, phải không? Đó, chẳng không biết được. Nhưng có thể sư sẽ sống lâu hơn nữa, còn không biết chắc, phải không Phật tử? Đó là như vậy. Cho nên là bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, là sáng còn chiều mất, thoáng chốc qua đời khác. Có nghĩa là mạng sống mình không phải bằng quyền lực của vua quan mà làm mạng sống là tồn tại lâu dài, phải không? Không phải bằng thuốc hay mà giữ được mạng sống lâu dài, không phải tiền của nhiều mà mua được mạng sống lâu dài, không phải phép thần thông mà bảo trì mạng sống lâu dài, mà bằng cái gì Phật tử? Bằng cái lực của chúng ta bảo trì mạng sống của chính mình. Đó là gì? Hít vô nổi là còn sống, mà hít vô không nổi là phải chết. Đơn giản thế thôi. Họ thấy rõ chưa? Vậy thì cái hít vô nổi là ai? Là mình chứ không ai hết. Mà thở ra mà không kéo vào nổi là ai vậy? Mình chứ không ai hết. Vậy thì ai hít vô nổi là còn sống, ai thở ra mà kéo hơi không nổi là phải chấp nhận chết, không đổ thừa ai cả hết. Cho nên nói chuyện đời cho vui, có người hỏi sư thế này: sư ơi, chưa thấy đời chừng nào tới? Nói cho vui, không phải nói thiên cơ nha. Sư ơi, chừng nào sư tu có huệ, đời chừng nào tới? Sư trả lời như thế này: chừng nào hết thở là tới rồi. Chính xác. Hết thở là tới đời mình rồi, phải không? Trời ơi, thiên cơ chỉ là mệt phải biết nào mà có. Thiên cơ bất khả lậu, lậu là có tổ trời đất, ai mà lậu bao giờ, phải không? Vậy thì không có chuyện gì nói hết, mà chỉ có một cái là gì? Chừng nào hết thở là đời mình tới là chắc ăn nhất, phải không Phật tử? Vậy thì sợ mình hết thở bất tử, đời mình tới mà tu chưa tròn, phải làm sao đây? Phải lo tu ngay bây giờ, phải không? Phải lo tu trước ngày mai mà nhờ tu bây giờ để lâm chung mà nhờ đó, mà định tâm niệm Phật mới vãng sanh. Còn bây giờ mà không lo tu thì lâm chung không có nhờ nổi được đâu, phải nghiệp chưa thuần, lâm chung cái nghiệp nó rối rắm nó hiện lên, rồi tai hoàng chân rối, rồi nó dẫn người ta đi vào khổ cảnh, cho nên hối hận ăn năn thì muộn rồi, phải không Phật tử? Cho nên mau mau lẹ lẹ cố gắng mà tu thôi. Thì kết luận buổi nói chuyện hôm nay xin nhắc lại cái câu là bài tán ở trong kinh buổi tụng kinh buổi chiều Phật tử được nghe. À, nghĩa là gì? Thị nhược dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiệu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn niệm, đảng niệm vô thường, thân vật phóng vật. Phật tử nghe hiểu gì không? Lắc đầu luôn. Tại vì Phật tử đâu có học chữ Hán đâu biết, phải không? Bây giờ thì dịch ra những quốc ngữ dễ nghe nè. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn quyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất mà lo phương cứu mình. Nghe rõ không? Đó như vậy. Sớm còn tối mất, cho nên đêm nay Phật tử là quyết là cùng thượng tọa chủ trì lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành tâm cho tới sáng luôn. Phải không? Rồi mới sao mặc kệ. Phải Phật tử? Mới mà có liệt giường liệt chiếu nằm cũng kháng nữa, phải không? Mà lỡ mới mà vì giảng sanh cực lạc còn thích nữa, phải không? Tự gì mình đã suốt đêm lại Bồ Tát Quán Thế Âm và thành tâm niệm Phật Ngài Đà từ lâu rồi. Hai cái này cộng lại bảo đảm lâm chung và tử được nghiệp tốt, à, phước lành công đức trọn đủ, và niệm Phật niệm Bồ Tát Quán Âm tắt hơi cuối cùng trong chánh niệm đó, Phật tử sẽ đi về đâu? Đi về đâu? Về cực lạc quốc. Ai tiếp dẫn? A Di Đà Quán Thế Âm Bộ Bồ Tát. Có lợi lớn không? Lớn không tưởng tượng nổi. Cho nên đêm nay ráng lại nghe, bằng sức mạnh tinh tấn của người Phật tử chúng ta thành tâm đối trước Quán Thế Âm Bồ Tát và lại thấy vui, lại thấy là thấy ham, thấy thích và không biết mệt mỏi. Đó là thành tâm giao cảm. Biết đâu đêm nay giờ này hoa đăng rực rỡ trước Quán Thế Âm Bồ Tát và trong hậu chúng pháp hội chúng ta. Biết đâu trong thành tâm của Phật tử chúng ta niệm Phật đêm nay, vứt quan và từ trên kia là chân tượng bằng xi măng, phải không? Nhưng biết đâu tối nay sẽ chớp 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 phóng màu quang xuống, Phật tử thấy hết hồn luôn. Vui vô cùng vui. Đó là sự giao cảm linh thiêng giữa thành tâm của hậu chúng chúng ta giữa Quán Thế Âm Bộ Bồ Tát. Thời chúc Phật tử tối nay lại Bồ Tát Quan Âm vui, không cần bàn hỏi và thành tựu sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử đồng chúng ta niệm Phật và ban chung cộ cử ba hồi chung trống cũng kính hòa thượng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.